Lời giới thiệu. Giống như bao người, tôi vẫn luôn đi tìm một chân lý cho cuộc sống trên thế gian vốn rất tươi đẹp của chúng ta. Tôi muốn đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi của chính mình. Chúng ta là ai trong thế giới bao la này? Mục đích thật sự của cuộc sống là gì? Làm thế nào để tìm thấy một tình yêu chân thành và được sống hạnh phúc với tình yêu đó? Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn và hài lòng với cuộc sống mà chúng ta đã và sẽ đi qua trong suốt thời gian lưu lại trên thế giới này không? Chúng ta có thể đạt được tất cả những gì mà mình vẫn luôn khao khát? Tôi tin là có thể tìm được câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Và lời giải đáp chắc sẽ đơn giản thôi, nhưng ý nghĩa của nó cũng không kém phần sâu sắc. Cho đến tận ngày hôm nay, dù luôn bận rộn với công việc gia đình và xã hội, nhưng tôi vẫn không quên đi tìm sự lý giải cho những bí ẩn sâu xa của cuộc đời. Là một người từng nghiên cứu các học thuyết và tư tưởng về tình yêu, về cuộc sống, về câu hỏi chúng ta là ai và làm thế nào để có thể hòa mình vào guồng máy chung của vạn vật, tôi thường suy ngẫm lời nói của các triết gia vĩ đại, của các nhà khoa học cùng nhiều học giả nổi tiếng trên thế giới. Theo các nhà khoa học phương Tây, con người là một thực thể vật chất tồn tại nhờ vào những khả năng sinh học tự nhiên. Bộ não điều khiển toàn bộ hoạt động của các cơ quan chức năng trong cơ thể, kiểm soát tính cách và cả hoạt động tư duy. Như thế, đến một lúc nào đó, con người sẽ già, sẽ chết đi và không còn tồn tại nữa. Theo triết lý của tôn giáo, thì con người lại bao gồm cả thể xác và linh hồn. Thể xác vào một ngày kia rồi sẽ trở về với cát bụi. Còn linh hồn thì có thể sẽ trở nên bất tử trên thiên đường hoặc là sẽ bị thiêu đốt vĩnh viễn trong ngọn lửa địa ngục. Linh hồn được lên thiên đàng hay mãi bị đày đọa dưới địa ngục là hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc sống của mỗi người khi ở trần gian. Họ là người tốt hay kẻ xấu? Mỗi khi cảm thấy mình bị gò bó trong một khuôn khổ quá khắt khe mà xã hội đặt ra, tôi thường có phản ứng tiêu cực, đó là nổi loạn. Tận sâu thẳm tâm hồn tôi, gào thét đấu tranh cho sự tự do của bản thân. Và bằng trực giác của mình, tôi nhận ra rằng một sức sáng tạo mãnh liệt tiềm ẩn trong tôi đang chờ để được khai phá. Việc tự nhận thức cùng với khao khát có được những trải nghiệm sâu rộng về cuộc sống đã thúc đẩy tôi tìm kiếm những câu trả lời xác đáng hơn. Những gì tôi khám phá được đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi nhận ra con người mạnh mẽ và có khả năng sáng tạo hơn rất nhiều so với những gì trước đây tôi được biết. Không có gì có thể kìm hãm khả năng của chúng ta và chúng ta có quyền định đoạt số phận của chính mình. Vì thế, sẽ có những điều bí ẩn và kỳ diệu xung quanh việc tìm hiểu để giải đáp câu hỏi chúng ta là ai? Chúng ta tự tạo nên những trải nghiệm cho mình bằng chính sức mạnh của suy nghĩ, của cảm xúc và niềm tin. Khả năng sáng tạo ra những gì chúng ta muốn chỉ duy nhất bị giới hạn bởi trí tưởng tượng và niềm tin mà chúng ta bị áp đặt trước đó. Chúng ta thường được dạy rằng những trải nghiệm mà chúng ta từng kinh qua chính là bản chất của cuộc sống. Vậy là chúng ta đã bỏ qua và không thử tìm hiểu xem có phải những trải nghiệm đó chỉ phần nào phản ánh cuộc sống? Hay cuộc sống sẽ ra sao nếu như ta nhìn vấn đề ở những góc độ khác nhau? Khi áp dụng những hiểu biết đó, cũng chính là lúc tôi bắt đầu kết nối sức mạnh nội tại của mình. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi, trở nên dễ chịu, vui tươi và lạc quan hơn. Bởi vì tôi hiểu rằng, suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin sẽ tạo nên trải nghiệm cho bản thân, nên tôi chọn một cách sống mang sắc màu của riêng mình. Tìm kiếm những mối quan hệ tốt đẹp, tự do đi du ngoạn, cống hiến hết mình cho công việc mà mình yêu thích. Thiết kế một ngôi nhà như tôi vẫn hằng mơ ước và tập luyện để có được một sức khỏe dồi dào. Nói chung là những gì mà tôi vẫn luôn mong muốn có được. Mọi điều trong cuộc sống đều xuất phát từ bản thân mỗi người. Chính chúng ta tự tạo nên trải nghiệm và khám phá những hiểu biết về cuộc sống này. Có thể quan niệm ấy ban đầu khiến cho ta sợ hãi và bối rối, nhưng cảm giác đó sẽ mất đi khi ta khám phá ra rằng sức mạnh thật sự của tự do, một sức mạnh có thể giúp ta thay đổi và làm chủ cuộc đời mình. Tôi tin rằng cuộc sống là một hành trình đầy sáng tạo và không có sự phân biệt hành trình nào là đúng hay sai. Bạn có thể lựa chọn cách sống theo những gì mà mình thích và tin tưởng. Vì vậy, con người sẽ khiến cuộc sống của mình dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng cũng có người sẽ làm cho cuộc sống của mình khắc nghiệt hơn khi chấp nhận tin vào những giá trị hạn chế về bản thân. Tôi viết cuốn sách này là giúp bạn đi tìm niềm tin cho mình và khám phá ra ảnh hưởng của niềm tin ấy đối với cuộc đời của bạn. Bạn sẽ học được cách loại bỏ những niềm tin tiêu cực được hình thành từ nỗi sợ hãi, tự ti, bởi đó chính là nguyên nhân tạo nên những khó khăn bất lợi cho cuộc sống. Khi đã loại bỏ những niềm tin tiêu cực, thì bạn có thể tạo dựng được một cuộc sống như bạn hằng mơ ước. Một cuộc sống tràn ngập tiếng cười và những điều kỳ diệu. Pamela Osley. Tác phẩm Biến ước mơ thành hiện thực. Tác giả Pamela Osley. Nhà xuất bản Trẻ. Tủ sách Hạt giống tâm hồn. Fresh News tổng hợp. Biên dịch Nguyệt Anh, Anh Thi, Thảo Hiền. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện. Thu âm tại BD Việt Nam. Được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung.